Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 12 tháng 12 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Hai mùa Vận. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, câu 11 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em muốn chấp nhận, thì ông Gioan chính là Elia, người phải đến, ai có tai thì nghe. Quý vị và các bạn thân mến, mục đích của người Kitô hữu là tìm kiếm nước trời. Đây là mệnh lệnh của chính Chúa Giêsu: hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, như trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, người Kitô hữu lại được mời gọi tìm kiếm nước trời ở giữa nước đời. Vì điều đó, nên đôi khi người Kitô hữu gặp khó khăn và lẫn lộn trong việc phân định giữa nước trời và nước đời. Thế nên, sẽ có nhiều lúc trong cuộc đời ta tự hỏi, mình còn đang bơi tới nước trời hay đã chìm nghỉm bởi dòng nước đời? Vậy, làm sao để nhìn ra nước trời ở giữa nước đời? Chúa Giêsu đã nói, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Câu nói của Chúa Giêsu nếu đọc thoáng qua sẽ dễ gây hiểu lầm rằng nước trời phải dùng sức mạnh thế gian để chiếm đoạt, tranh giành. Câu nói của Chúa Giêsu cũng nói lên sự lẫn lộn của con người trong việc tìm kiếm và phân định giữa nước trời và nước đời. Bởi lẽ, đôi khi con người cứ nghĩ rằng sự thành công hơn người ở thế gian, quyền lực giàu có hơn người khác sẽ làm cho họ sở hữu được hạnh phúc, và họ nghĩ đó cũng là thiên đàng của họ. Nhưng không phải vậy. Nước trời được Chúa Giêsu mô tả như hạt cải nhỏ tí được gieo trong ruộng, nhưng khi lớn lên sẽ thành cây to cho chim trời tới làm tổ. Nước trời cũng giống như nấm men được vùi vào thùng bột làm dậy men. Như thế, nước trời không nằm ở những gì to lớn hay sức mạnh thế gian, nhưng nước trời được tỏ hiện nơi những điều rất nhỏ bé và đời thường. Tuy nhiên, ở giữa thế gian thì đa số người ta thích những điều hoành tráng và vĩ đại hơn là những điều nhỏ bé. Sự cuốn hút và đam mê luôn luôn thuộc về những điều vĩ đại như quyền lợi và danh vọng. Ít ai thích đưa mình vào sự nhỏ bé như khiêm nhường, phục vụ và tha thứ. Đây là điều thực sự khó khăn đối với nhiều người. Vì thế, câu nói của Chúa Giêsu: nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được, sẽ được hiểu như sau. nước trời không phải dành cho những người có thiện cảm, nhưng dành cho người tha thiết muốn vào. Sức mạnh mà Chúa Giêsu nói ở đây chính là sức mạnh từ bỏ quyền lực, danh vọng, địa vị, giàu sang thế tục. Sức mạnh ở đây cũng là sức mạnh dám đi vào cửa hẹp của sự hy sinh, khiêm tốn phục vụ, âm thầm, yêu thương và tha thứ. Đó chính là sức mạnh của những người tha thiết muốn vào được nước trời. Chỉ khi họ có đủ sức mạnh, thì họ mới có thể vào được nước trời. Và một điều chắc chắn là nước trời không dành cho sức mạnh của thế gian. Nước trời cũng không dành cho những người chỉ dừng lại ở mức độ thiện cảm với nước trời để trôi dạt vào thiên đàng. Nước trời chỉ mở cho những người dốc toàn lực chiến đấu với sức hút của nước đời và danh vọng, quyền lực, tiền tài và địa vị. Vì thế, đứng trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Chúng ta tự hỏi mình rằng, tôi đã đủ sức mạnh để đương đầu với cám dỗ và sức hút của nước đời chưa? Tôi đã đủ tha thiết và dốc toàn lực để chiếm giữ sức mạnh vào nước trời chưa? Lạy Chúa, mỗi ngày sống là những cám dỗ và nhiều sức hút của sức mạnh nước đời dành cho chúng con, nhưng đôi khi chúng con không đủ sức mạnh để chống lại những sức hút đó. Xin Chúa ban cho chúng con đủ sức mạnh để chiến đấu chống lại sức hút của thế gian. Nhờ đó chúng con có đủ sức mạnh để chiếm giữ nước trời. Amen.
Mà làm con an đúng dù người ghen ghét, nếu bởi ta ý con hành động thì sẽ gặp bão tố trong lòng. Hãy trở về với chính lòng con, vì con đang xa lạ với mình, do lang thang quá nhiều bên ngoài chẳng biết rõ con giờ là ai. Hãy trở lại trong hồn của con, rồi sẽ thấy hình ảnh của Chúa lại đang ngự trong chính lòng con. Đừng lo đi tìm Chúa bên ngoài, đẹp qua công trình xây nên mà cho lòng muốn khoe khoang. Kiêu hãnh động loạn, nếu làm vì kính yêu thờ phượng thêm khiêm nhường dù người khen chê, hãy để lời Chúa soi lòng mình, con sẽ được sống phú an bình. Hãy trở về với chính lòng con, vì con đang xa lạ với mình, do lang thang quá nhiều bên ngoài chẳng biết rõ con giờ là ai. Hãy trở lại trong hồn của con, rồi sẽ thấy hình ảnh của Chúa lại đang ngự trong chính lòng con. Đừng lo đi tìm Chúa bên ngoài, hãy trở về với chính lòng con, do lang thang quá nhiều bên ngoài chẳng biết rõ con giờ là ai. Hãy trở lại trong hồn của con, rồi sẽ thấy hình ảnh của Chúa lại đang ngự trong chính lòng con.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Lộ Đức Pháp Quốc, phép lạ thứ 71 tại Lộ Đức được nhìn nhận. Ban giám đốc đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp chào mừng việc thông báo nhìn nhận phép lạ thứ 71 tại Lộ Đức do Đức cha Malcolm McMahon, tổng giám mục giáo phận Liverpool bên Anh Quốc. Đó là cuộc khỏi bệnh một cách lạ lùng của anh John Jack Traynor, bị thương nặng trong Thế chiến thứ nhất và được lành lặn trong cuộc hành hương đầu tiên của giáo phận Liverpool tại Lộ Đức năm 1923. Traynor sinh tại Liverpool năm 1883, mẹ là người Ireland. Anh gia nhập Hải quân Hoàng gia Anh khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ. Anh bị thương lần đầu tiên ngày 8 tháng 10 năm 1914 gần Antwerpen, bên Bỉ, rồi về sau bị trúng đạn súng liên thanh ngày 8 tháng 5 năm 1915 trong trận chiến tại Gallipoli nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều cuộc phẫu thuật được thực hiện cho anh Traynor nhưng không thành công. Cánh tay phải của anh hoàn toàn bị tê liệt nhưng anh từ chối không cắt bỏ. Năm 1920, bác sĩ giải phẫu ở Liverpool tìm cách chữa bệnh động kinh của anh bằng cách khoan xương, khiến anh bị liệt một phần cả hai chân. Tình trạng của anh tệ đến độ vào mùa hè năm 1923, anh được gửi đến viện dành cho những bệnh nhân nan y và được nhập viện ngày 24 tháng 7 năm 1923. Tháng 7 năm 1923, anh Traynor đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức tham gia cuộc hành hương đầu tiên của tổng giáo phận Liverpool. Anh được lành bệnh ngày 25 tháng 7. Tiếp đó, sau khi được dìm mình trong bể tắm ở đền thánh Đức Mẹ và khi tham dự cuộc rước kiệu thánh thể với nghi thức chúc lành cho các bệnh nhân. Trong cùng ngày hôm đó, các bác sĩ tháp tùng đoàn hành hương xác nhận tình trạng sức khỏe lành lặn của anh Traynor. Anh rời Lộ Đức hôm sau đó. Sau khi trở về Liverpool, anh đến văn phòng khám nghiệm y khoa và tuyên bố mình đã được lành bệnh. Sau đó, anh Traynor trở lại Lộ Đức hàng năm cho đến năm 1939. Anh là thành viên hiệp hội khiên cán cho các bệnh nhân ở Liverpool. Tại Anh Quốc, anh được coi là tín hữu Công giáo Anh đầu tiên được chữa lành tại Lộ Đức. Anh qua đời ngày 8 tháng 12 năm 1943. Cuộc lành bệnh lạ lùng của anh chỉ được giáo hội công nhận năm nay và phép lạ được công bố 100 năm sau khi xảy ra.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 500 nhà thần học các nước tham dự hội nghị quốc tế. Sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 500 nhà thần học nam nữ đến từ các nước tham dự hội nghị quốc tế về tương lai của thần học do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy nghĩ lại tư tưởng, tránh thái độ giản lược hóa vấn đề, đồng thời làm sao để thần học có thể được mọi người có thể tiếp cận được. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng hội nghị này đánh dấu một bước tiến đầu tiên để tiến tới một hành trình phong phú chung. Ngài cũng nhắc đến một đặc tính của thần học là một công việc âm thầm và khiêm tốn để ánh sáng và tin mừng của Chúa được nổi bật. Đức Thánh Cha nói, từ nhận xét này xuất phát một con đường đối với anh chị em, đó là tìm kiếm ơn Thánh và ở lại trong ơn tình bạn với Chúa Kitô là ánh sáng chân thật đến trong trần thế này. Mỗi nền thần học nảy sinh từ tình bạn với Chúa Kitô và tình yêu đối với các anh chị em của Chúa cũng như thế giới. Khi kêu gọi tránh sự đơn giản hóa các vấn đề vốn phức tạp trong thần học, một phương dược để tránh tình trạng này đã được nhắc đến trong tông hiến Veritatis Gaudium, niềm vui chân lý, đó là sự cộng tác giữa các ngành học khác nhau và sự liên kết với nhau. Vấn đề ở đây là cùng làm dậy nên hình thức tư tưởng thần học với những kiến thức của các ngành khác như triết học, văn chương, nghệ thuật, toán học, vật lý, lịch sử, luật khoa, chính trị và kinh tế học. Làm dậy nên các kiến thức vì chúng cũng giống như những giác quan của thân thể, mỗi giác quan có một đặc tính và cần lẫn nhau như Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, nếu tất cả thân thể là mắt thì tai ở đâu, nếu tất cả là thính giác thì khứu giác ở đâu?
Tin Roma, phúc trình của Caritas Ý cho biết có 52 cuộc xung đột trên thế giới. Theo phúc trình thứ 8 của tổ chức bác ái Caritas Ý, công bố hôm 9 tháng 12 vừa qua ở Roma, về các cuộc xung đột bị lãng quên trên thế giới. Hiện có 52 nước sống trong tình trạng các cuộc xung đột võ trang, trong đó có 4 cuộc xung đột cao độ. So với năm ngoái, con số nước ở trong tình trạng này giảm 3 nước, nhưng vẫn luôn luôn là những cuộc chiến tranh ngày càng trầm trọng và tàn ác. Số người chết tăng lên 170.000 người, mức độ cao nhất kể từ năm 2019 đến nay. Con số trẻ em và khuyết tật bị thiệt mạng cũng lên tới mức kỷ lục gần 11.650 em trong năm 2023, tức là tăng 35% so với năm trước đó. Ngoài ra, số trẻ em bị bắt cóc cũng lên tới mức cao nhất trong lịch sử, đó là 4.356 em trong năm ngoái, năm 2023. Ngoài ra, chi phí quân sự thế giới cũng đạt tới mức kỷ lục là 2.443 tỷ Mỹ Kim, và lần đầu tiên gia tăng tại tất cả các đại lục, theo con số của Viện Sipri ở Thụy Điển chuyên về vấn đề này. Hiện nay có 4 cuộc xung đột võ trang ở cường độ cao nhất, với hơn 10.000 người chết. Đó là chiến tranh giữa Israel và Hamas, giữa Nga và Ukraine, nội chiến tại Myanmar và tại Sudan. Ngoài ra có 20 cuộc chiến tranh ở cường độ cao, tức là có số người chết từ 1.000 đến 9.999 người, tăng thêm 3 cuộc chiến tranh so với năm 2022 trước đó. Phúc trình của Caritas Ý cũng cho biết, hiện có ít hơn các chiến dịch và các nhân viên kiến tạo hòa bình. Năm 2023, có 63 chiến dịch đa phương nhằm kiến tạo hòa bình, tức là giảm một chiến dịch. Trong số các hoạt động này có 1/3 do Liên Hiệp Quốc phối hợp, với gần 157.000 nhân viên thường dân và quân nhân dấn thân trong các chiến dịch bình định. Riêng về tình trạng chiến tranh ở Ukraine, phúc trình cho biết hồi tháng 2 năm 2022 có 1.682 cuộc tấn công sức khỏe của các trẻ vị thành niên, gây thiệt hại cho các nhân viên y tế, cơ cấu, kho hàng, xe cứu thương, và hơn 3.000 cuộc tấn công các cơ sở giáo dục, làm cho 5.300.000 trẻ em Ukraine không được những điều kiện giáo dục trong an ninh. Hiện có gần 300 triệu người sống nhờ các viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, theo cơ quan nhân đạo gọi là OCHA. Trong số này có hơn 74 triệu người ở Đông và Nam Phi Châu. Chiến tranh tại Sudan trong năm ngoái khiến cho 15.800.000 người cần được trợ giúp nhân đạo, và năm nay con số đó tăng lên 30 triệu người, trong đó có 3,5 triệu là trẻ em.
Tin Haiti. Các giám mục Haiti kêu gọi chấm dứt nạn bạo lực mù quáng. Hồi cuối tuần, mùng 7 và mùng 8 tháng 12 vừa qua, tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, 184 người đã bị giết theo cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc bởi một băng đảng võ trang hoành hành tại đây, nhất là khu vực Cité Soleil, thành thị mặt trời. Những vụ thảm sát này nâng tổng số người bị thiệt mạng vì băng đảng lên tới 5.000 người trong năm 2024 này. Ngay từ đầu tháng 12 này, các giám mục Haiti đã tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt tệ nạn các băng đảng võ trang làm cho đất nước bị suy sụp. Trong thông cáo công bố sau khóa họp thứ 142, các giám mục Haiti khẳng định, chúng ta hãy ngưng nuôi dưỡng bạo lực mù quáng này, hàng ngày làm băng hoại xã hội chúng ta. Và ngỏ lời với các thành viên các băng đảng, các giám mục kêu gọi rằng, anh chị em hãy ngưng các hành vi tàn ác này. Chúng không mang lại ích lợi nào cho đất nước, cho dân tộc và cho chính anh chị em là những người phạm các tội đó. Trong sứ điệp, các giám mục Haiti cũng kêu gọi chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế hãy ngăn chặn nạn buôn bán võ khí được chuyển tới Haiti để nuôi dưỡng bạo lực. Các giám mục nước này cũng đề nghị ngưng chiến vào ngày 29 tháng 12 tới đây, nhân dịp bắt đầu năm thánh tại Haiti như một dấu chỉ hy vọng. Các giám mục cũng nhắc lại rằng, đề tài năm thánh là những người lữ hành hy vọng và mời gọi nhân dân Haiti hãy trở thành những chứng nhân hy vọng và đừng nản chí vì tình trạng bi thảm của đất nước.
Tin Damasco, Syria. Thượng phụ và giám mục tại Syria kêu gọi cầu nguyện cho đất nước. Nhiều thượng phụ và giám mục đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Syria sau khi nước này thay ngôi đổi chủ sau 50 năm dưới chế độ của ông Al-Assad. Đức thượng phụ Ignat Yusuf Đệ Tam Yunan, giáo chủ Công giáo Syria có tòa ở Liban, đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật ngày 8 tháng 12 vừa qua tại đền thánh kính hai thánh Benam và Sara ở Liban. Trong đó, ngài mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa cho giai đoạn chuyển tiếp ở Syria được diễn ra trong an bình và chắc chắn. Trong bài giảng, Đức Thượng Phụ nhắc đến làn sóng cách mạng chống chính quyền và chế độ tại Syria từ nhiều năm nay, gây thiệt hại kinh khủng đối với mọi người, nhất là về phương diện kinh tế. Đức Thượng Phụ cho biết, Ngài vẫn giữ những tiếp xúc trong những ngày qua với các giám mục ở thành Aleppo, Homs, Damascus và Kamisli bên Syria để có tin tức và bày tỏ sự gần gũi trong kinh nguyện cho hòa bình mà tất cả mọi người đều đang cần. Cả Đức Thượng Phụ Mo Ignatius Afrem đề nghị của chính thống Syriac ở Aleppo cũng ra thông cáo, mời gọi các tín hữu khẩn cầu hồng ân khôn ngoan của Chúa để tìm được sự soi sáng, sức mạnh và kiên cường trong việc yêu mến quê hương và thi hành sứ mạng của giáo hội là phổ biến các giá trị công lý, hòa bình và hòa hợp giữa mọi công dân trong sự tôn trọng căn tính văn hóa và lịch sử lâu dài của Syria. Trong tình trạng bất bình ở Syria, sau khi Tổng thống Bashar al-Assad chạy sang Nga tị nạn, những tuyên ngôn chính thức của các giáo hội Kitô bày tỏ thái độ chờ đợi và thận trọng, trong khi đợi kết quả của các diễn biến, để ý đến những lời trấn an của các nhóm phiến quân Hồi giáo mới giành được quyền bính ở Syria. Thông cáo của Tòa Thượng Phụ Chính thống Syria mời gọi tất cả mọi người hãy thi hành vai trò quốc gia trong việc bảo tồn tài sản công và tư, tránh dùng võ khí và bạo lực chống lại bất kỳ ai. Các giám mục của giáo hội chính thống này cũng yêu cầu thực thi sự bình đẳng giữa mọi nhóm xã hội và mọi công dân Syria, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và chính kiến, dựa trên căn bản quyền công dân phải bảo đảm phẩm giá của mọi người. Hãng tin Syriac Press cũng cho biết, tại các thành phố Kamisli và Hasake ở miền đông bắc Syria, hàng chục dân quân thuộc các nhóm chính trị địa phương đã xuống đường chào mừng sự chấm dứt chế độ Assad, hô những khẩu hiệu mong muốn một sự bắt đầu mới cho đất nước Syria. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ sở kiện mừng tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngôi thánh đường này là niềm tự hào của Tổng giáo phận, là niềm tự hào đặc biệt của Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ sở kiện chúng ta. Đức giám mục phụ tá Giuse của công viện đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong thánh lễ mừng tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là quan thầy của giáo xứ sở kiện. Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ thứ hai, ngày 9 tháng 12 vừa qua. Hiệp dân thánh lễ có sự hiện diện của cha Giuse Phạm Đức Văn, chánh xứ sở kiện, quý cha phó, quý cha đang mục vụ tại sở kiện, quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn. Mở đầu thánh lễ, Đức giám mục phụ tá có lời chúc mừng quý cha và cộng đoàn nhân ngày mừng lễ quan thị của giáo xứ. Đức cha đặc biệt nhấn mạnh, Đức Maria đặc biệt gắn bó với cộng đoàn giáo xứ sở kiện và với ngôi thánh đường này. Trong bài giảng, Đức giám mục phụ tá Giuse chia sẻ với cộng đoàn về hai điều chính, cũng là hai niềm vui hôm nay. Thứ nhất, mừng tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngôi thánh đường này được nâng thành Tiểu Vương Cung Thánh Đường vì bề dày lịch sử đức tin, kiến trúc đặc biệt của nhà thờ, nên lưu giữ nhiều thánh tích của các thánh tử đạo. Đó là niềm tự hào cho giáo xứ và cho cả tổng giáo phận. Mỗi người được mời gọi hãy yêu mến ngôi thánh đường này, yêu mến đời sống đức tin, hy sinh cho Chúa sẽ được bù đắp. Thứ hai, mừng lễ quan thầy của giáo xứ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây không chỉ là đặc ân Thiên Chúa ban cho mẹ không mắc tội nguyên tổ, mà đó còn là một sự tự do dâng hiến của Đức Maria. Mẹ khiêm nhường nhận mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Cả cuộc đời của mẹ là một lời xin vâng đón nhận đau khổ, bước theo con đường thập giá của Đức Giêsu, con của mẹ. Từ đó Đức giám mục phụ tá mời gọi cộng đoàn hãy sống theo gương mẹ, nói lời xin vâng trong tin tưởng và phó thác. Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ sở kiện và mừng tước hiệu Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã kết thúc trong niềm vui tạ ơn Chúa và mẹ Maria nhân ngày đại lễ của giáo xứ.
Tiếp theo đây,
Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng thắm. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Nương Chúa đang gần kề, nương Chúa đang gần kề.
Từ nơi hoang địa xa xôi, Gioan xuất hiện kêu mời ăn năn, hố sâu san lấp cho bằng, đồi cao bạt xuống dọn đường Chúa đi, cứu dân khỏi kiếp đọa đày, đấng thiên sai đến đất trời giao duyên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thuở xưa dân Do Thái đã trải qua hàng ngàn năm cơ cực sống kiếp lưu đày trên phần đất của dân ngoại. Mang thân phận nô lệ, họ phải cúi đầu gánh chịu những luật lệ hà khắc của đế quốc. Đoàn dân cảm thấy bơ vơ lạc lõng, thánh điện của Chúa thì bị thù địch giày xéo. Vì thế, họ thiết tha cầu khẩn đấng Mêsia mau trở lại. Phải chi ngày xé trời mà ngự xuống, cho núi non không chuyển trước thánh nhan. Trước khi đấng Mêsia đến, Thiên Chúa đã gửi các ngôn sứ đến để nhắc nhở đoàn dân dọn đường chuẩn bị tâm hồn. Theo truyền thống tại Palestine thời Chúa Giêsu, thì ngôn sứ Elia đã được rước về trời trên chuyến xe bằng lửa, nhưng ông sẽ trở lại chỉnh đốn mọi sự. Khi đất nước bị đế quốc Roma chiếm đóng, thế lực ngoại giáo nói là bảo hộ, nhưng thực tế là chế ngự lòng yêu nước của người dân. Trong khi đó, những người có thế giá trong dân toàn là hạng su thời, mưu quan bán tước. Các ngôn sứ vắng tiếng vì bị chính quyền Do Thái khai trừ. Điều này làm cho người dân càng mong mỏi ngôn sứ Elia trở lại. Họ thấy lời nói và việc làm của Đức Giêsu nên đã nhầm tưởng Ngài là ngôn sứ Elia đã trở lại. Trong lịch sử cứu độ, ông Gioan được xem là nhân vật đầu tiên của Tân Ước, là nhịp cầu nối giữa giao ước cũ với giao ước mới. Gioan là một con người thánh thiện, sống khắc khổ. Ông có vai trò đặc biệt quan trọng, là vị tiền hô đến trước để dọn đường cho Chúa. Ông chính là phông nền làm nổi bật chân dung của đấng Mêsia. Sau khi hoàn thành sứ mạng, ông liền lui vào bóng tối để cho ánh sáng Đức Giêsu xuất hiện. Thế nhưng, khi Đức Giêsu xuất hiện, dân chúng lại không nhận ra người. Họ cầu mong một đấng Mêsia theo nghĩa trần gian. Đấng ấy phải có đầy sức mạnh, đánh đông dẹp tây, thu phục thiên hạ bá tánh. Khi đối diện với một Đức Giêsu nghèo hèn khiêm tốn, một con người quảng đại yêu thương người nghèo, thì họ không tin nhận. Ngôn sứ Elia, Gioan tẩy giả và đấng Mêsia đã đến, nhưng người Do Thái vẫn tiếp tục mong chờ đấng Mêsia theo khuôn mẫu của họ. Quả thật, Chúa không đến trong vinh hoa phú quý, trong tiếng trống kèn, cờ hoa lộng lẫy. Chúa đến trong tâm hồn nơi thinh lặng, trong những con người với dáng vẻ nghèo hèn, những người bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ. Chúa đến trong yêu thương và tha thứ, trong chữa lành và kiếm tìm. Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn lắng nghe, phải từ bỏ lối suy nghĩ ích kỷ, cái nhìn hạn hẹp, cục bộ, bỏ những ảo ảnh vinh hoa phú quý của hưởng thụ vật chất. Mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành một Gioan, người dọn đường giới thiệu Chúa cho người khác. Làm thế nào để trong cung cách sống, qua thái độ phục vụ, chúng ta diễn tả được dung mạo của Thiên Chúa thánh thiện và khôn ngoan, hiền hậu và khiêm nhường? Muốn vậy, chúng ta phải bám chặt vào cái neo của cầu nguyện. Nó đặt chúng ta trở lại vào bàn tay của Thiên Chúa. Cần phải có cuộc thanh luyện nội tâm, thinh lặng, làm cho lòng mình trống rỗng, để lắng nghe tiếng Chúa và làm cho lời Chúa vang vọng đến tâm hồn người khác. Trong cầu nguyện, chúng ta đón nhận được ân sủng Chúa, làm tan chảy tính tự phụ và tạo nên trái tim hiền lành. Lạy Chúa, giữa hoang mạc của cuộc sống, xin cho chúng con biết để cho cái tôi ích kỷ lắng xuống, để khiêm tốn nhận ra Chúa nơi những người nghèo khổ, người yếu thế đang gánh chịu bất công thua thiệt. Xin cho chúng con biết từ bỏ đam mê tội lỗi, để tâm hồn thanh thang mở lối cho Chúa ngự vào, và để chúng con lãnh nhận được ân sủng của Chúa trong mùa hồng phúc này. Amen.
Khi con hiền ngang trong cuộc sống gian tham, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi lòng ta. Tâm hồn băn khoăn cho cuộc sống mai sau, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn đang từ hôi ăn năn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Nương Chúa đang gần kề, Nương Chúa đang gần bên. Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang liệt, có tiếng gọi lòng ta. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh, trồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.